Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 53
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học trong đoạn văn kinh mà nói về tiền thân của Bồ Tát là một người con gái có tên là Quang Mục. Thời lúc bấy giờ là thời kỳ tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Bây giờ có một vị đại A La Hán xuất thế. Quang Mục may mắn gặp được vị A La Hán đó và cung kính đỉnh lễ tác bạch vị La Hán đó để độ cho mẹ mình. Và sau khi nhận lời thỉnh cầu của Quang Mục, vị đại A La Hán đó nhập vào chính định và thấy là mẹ Quang Mục đang đọa ở trong đường ác, đọa lạc ở trong đường ác. Và hôm nay thì chúng ta học tiếp theo ở văn kinh trang 69. Đoạn văn kinh hôm nay tiếp theo là gì? Quang Mục liền thưa rằng, tức là hôm qua thì La Hán hỏi là mẹ ông khi còn sống ở đời thường làm các nghiệp gì mà hiện nay đang phải chịu cái khổ báo ở trong đường ác như thế. Thì đoạn văn kinh hôm nay tiếp theo chúng ta thấy là trong kinh nói rằng Quang Mục liền thưa rằng, mẹ con xưa kia khi còn sống ở đời thường thích ăn thịt cá, ba ba, chim, thú rừng. Không chỉ là như thế mà còn thích ăn trứng của các loài chúng sinh con vừa kể ở trên, hoặc rán, nấu, chiên, xào, khởi tâm thích mà ăn. Mạng những chúng sinh ấy kể ra nhiều vô số, xin tôn giả thương xót, từ mẫn chỉ bảo cho con biết cách cứu mẹ sớm thoát khỏi đường ác. Qua cái đoạn văn kinh này, qua cái sự đối đáp giữa người hỏi và người trả lời của Quang Mục và vị đại A La Hán đấy, thì chúng ta thấy là đại A La Hán hỏi rằng khi còn sống thì mẹ của con ấy tạo cái nghiệp gì mà nay ta nhập định thấy mẹ của con đang đọa trong đường ác. Thì bây giờ Quang Mục mới nói rằng bạch tôn giả, khi mẹ con còn sống là thích ăn gì? Thích ăn thịt cá, ba ba, chim và thú rừng, vân vân. Ăn thịt này, ăn cá này, ăn ba ba này. Ba ba là con gì chúng ta biết không? Ba ba tức là nó giống như con rùa đó, nhưng mà cái mai của nó mỏng hơn, nó mềm mềm đó. Thế con rùa thì cái mai của nó gì? Mai của nó cứng. Nhưng con ba ba á, con ba ba mình gọi là con ba ba á, thì cái mai của nó mềm hơn, đó, nó mềm hơn. Đó, mà cái loài đó thì loài ba ba đó thì hay là loài rùa thì chúng ta thì ở dân gian chúng ta thường hay xếp nó một trong tứ gì nhỉ? Tứ linh, đúng không? Long, ly, quy, phượng, ba ba này cũng là gì? Mình cũng gọi là gì? Cũng gọi là quy đó. Đấy. Rùa đó. Đấy. Nhưng mà rùa thì nó có nhiều chủng loại. Loại mai cứng, loại mai mềm, loại rùa nước, loại rùa đá. Có loại thì sống ở trên núi. Gọi là rùa sống trên núi thì rùa đá. Mai rất là cứng. Cho xuống nước thì nó nổi, nó không lặn ở dưới nước được. Nhưng mà loài rùa sống ở dưới nước ấy, thì lại cho lên núi ở trên cạn đó, thì nó không chịu được. À. Cho nên ở đây, từ không biết từ bao giờ, ở dân gian chúng ta thì thường rất là tôn thờ tứ linh vật, đó là Long, Ly, Quy, Phượng. Nhưng mà ở đây á, thì mẹ của Quang Mục là rất thích ăn này, ăn thịt cái loại đó. Và Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm vài chục năm trước nó sốt đấy. Có những cái cơn sốt này, cơn sốt về rùa đấy, ăn thịt ba ba đó. Ngày xưa người ta chưa nuôi được, mà chỉ là đi mua ba ba ở, họ đánh ra bắt được ở sông thôi, ở suối thôi. Cho nên là nó đắt lắm. Ngày xưa thì có cái một cân ba ba đó, cái năm 80-90 nó phải bằng hàng cây vàng ngày đó. Cho nên những cái nhà cực giàu mới gì mới ăn được cái, có tiền để ăn cái đó. Và đây mẹ của Quang Mục ngày xưa thì cũng thích ăn cái đó. Thịt cá ba ba, chim, thú rừng, vân vân. Ở đây lại Quang Mục còn nói gì? Mẹ của con á, không chỉ thích ăn những gì thịt của những loài đó mà lại còn thích ăn gì? Ăn trứng của loài đó nữa. À, lại có những cái thói, những cái tập khí nó xấu ác như thế. Những cái thói quen mà gì nó xấu ác như thế. Cho nên sau khi chết đi, bà bị gì? Bị đọa vào đường ác. Đọa đường ác là sao? Tức là đọa trong địa ngục. Đọa trong địa ngục. À, các quý vị biết là đối với cái tâm từ bi của đạo Phật chúng ta, xuất phát điểm là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị chúng ta xem thấy, được xem cái bộ phim Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, bộ phim mới sản xuất năm 2014 của Ấn Độ á, chúng ta thấy cái lòng từ bi của Phật từ khi chưa xuất ra, ngài để làm thái tử tất đạt đa, ngài đã từ bi rồi. Chúng ta để ý xem, đến con chim bay trên trời để bà đạt đa bắn chúng, mà ngài còn Thái tử Tất Đạt Đa còn một đứa, khi đó mới là đứa trẻ mấy tuổi thôi, 6-7 tuổi thôi, còn cứu chữa cho nó và thả cho nó sống. Rồi lớn lên trưởng thành một chút nữa, chúng ta thấy gì? Đất nước thì chiến tranh, đất nước chiến tranh thì bắt được tướng giặc, thì bắt được vua của gì? Của giặc á, vua của nước khác xâm chiếm nước mình, nhưng mà không giết đem thả. Lòng từ bi của ngài như thế, vì không muốn gì, không muốn dân chúng tiếp tục chém giết lầm than, vì giết được cái ông vua đấy thì con của ông vua lấy làm ngôi thì nó lại báo thù, hoặc là để một ông vua của cái nước đó thì một vị hoàng tộc ở đất nước đó nó lên, nó thì ông vua này chết thì đương nhiên lại có ông khác nó lên thay, thế nó báo thù oan oán không biết bao giờ mới xong, oan oan tương báo không biết bao giờ mới giải được. Cho nên ngài quyết định khuyên vua cha là thả vua giặc và tướng giặc, thắng rồi nhưng mà không giết mà thả. Đấy là một cái điều xưa nay cực kỳ hiếm. Rồi nữa, những cái lòng từ bi của ngài thương tất cả những chúng sinh, những người dân, những người đau yếu bệnh tật, thậm chí những người bệnh cùi bệnh hủi ngài vẫn thương, mà thậm chí đến những cái con vật rất là nhỏ như con sâu, con trùng, con kiến. Các vị để ý, có những lúc cái con ốc sên nó bò trên đường ấy, ngài còn nhẹ nhàng dừng lại để nhặt con ốc sên đó để cho vào trong bìa rừng để khỏi sợ dân với lại con thú lớn hơn nó đi qua lại dẫm chết. Lòng từ bi được nuôi dưỡng từ khi chưa xuất ra mà cái lòng từ bi của ngài đã như vậy rồi. Còn sau này khi thành Phật thì chắc chắn rằng ngài đã toàn giác, đại giác đại ngộ, công đức sự tu tập của ngài đã viên mãn rồi á, ngài nhìn thấu tất cả vạn sự vạn vật rồi á, thấu được lý nhân quả, vô thường vân vân rồi á, thì chắc chắn rằng lòng từ bi của Ngài là càng viên mãn hơn, đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn. Cho nên là Ngài thuyết ra, lời lời Ngài thuyết ra thì thường mình hay gọi là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra thì chắc chắn không có bao giờ sai nữa. Có cái chúng ta có thực hành được hay không mà thôi. Chúng ta làm được bao nhiêu phần trăm trong lời dạy của Đức Phật hay không mà thôi. Đó. Thì ở đây Ngài nói là mẹ của Quang Mục ăn á, không chỉ thích ăn thịt mà lại còn thích ăn cả trứng của loài nọ nữa. Thích ăn gì? Lúc thì thích ăn rán, ăn nấu, ăn chiên, ăn xào, vân vân. Rán là thế nào? Chúng ta biết rán cá như thế nào nhỉ? Rán cá thế nào? Rán cá khác với nấu cá không? Rán khác đúng không? Rán tức là cho cả một chảo dầu và chúng ta thì cho cả con cá vào, vào chúng ta gì? Chúng ta rán nó, hoặc là cả khúc cá chúng ta rán nó, là rán nấu. Nấu có thể là nấu gì? Nấu canh chua hoặc là nấu vân vân gì đó. Đó, như chúng ta nấu canh đó. Chiên. Chiên là thế nào? Cái này các bà nội trợ thì biết hết rồi đúng không? Xào. Rán nấu chiên xào tất cả gì? Xương máu thịt của chúng sinh đó để ăn. Cho nên vì khởi cái tâm gì? Tâm thích mà ăn. Ở đây này, Quang Mục nói với vị đại A La Hán kia rằng mẹ con thì thường khởi cái tâm yêu thích để mà ăn. Đấy, yêu thích mà ăn. Vì yêu thích ăn đó, cho nên là bữa nào cũng muốn gì? Muốn ăn, và muốn ăn đổi món liên tục. Ở đây chúng ta có còn ai yêu thích để ăn không? Chắc chắn là còn. Đặc biệt là các Phật tử chúng ta đi chùa nghe giảng mà chúng ta chưa thực hành được là bao á, thì chúng ta thì vẫn còn khởi tâm thích để mà ăn. Bằng chứng là sao? Bằng chứng là hôm nào mà về nhà mà con cái nó làm cơm, nó bê cơm lên chỉ có đĩa rau xào, đĩa rau luộc và thì tí nước xì dầu để chấm đó, ý rằng là có vấn đề ngay. Mặt mũi đi ra đi vào là bắt đầu nghĩ đến công là chúng nó thì keo kiệt bủn xỉn, mình đi chùa về đói meo cả bụng mà nó chả có cái gì ăn. Ngày xưa nó còn trẻ, mình lo cho nó từng ly từng tí, thậm chí mình nhìn ăn nhìn mặc để mua thức ăn cho nó ăn ngon. Bây giờ mình già rồi thì nó chả chịu mua thức ăn cho mình cả. Đó. Vân vân rồi vân vân. Đó, cho nên đấy là cái tâm gì? Yêu thích mà ăn. Hoặc là chúng ta đi chùa rồi thì đáng nhẽ là gì? Chúng ta phải ăn ít dần đi. Thầy không bảo là các Phật tử chúng ta là gì? Sau bài pháp này phải 100% là gì? Bỏ thịt ngay, ăn chay ngay. Nhưng mà chúng ta cũng phải bỏ từ từ đi, loại dần dần đi. Ngày xưa khi chưa học Phật, khi chưa biết đến nhân quả tội phúc báo ứng, nhân quả tội phúc báo ứng ai nói? Phật nói. Ai nói? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Tức là Quang Mục nói trong đoạn này này. Quang Mục chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là người thấm thía nhất. Thấm thía nhất là sao? Vì mẹ của Ngài. Cái bài học từ mẹ của Ngài, khi còn sống thích ăn uống những cái đồ đó, cho nên sau khi chết đi thì do tổn phúc cho nên bị đọa sâu vào trong ác đạo, tức là vào đường địa ngục. Vào trong đường địa ngục tức là cái đường thấp nhất, đường khổ đau nhất. Các vị muốn biết khổ địa ngục như thế nào, muốn nhìn thấy cái hình tướng nó như thế nào á, thì các vị cứ đi lên những cái trại phong, hoặc là trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật. Đấy thì chưa phải là địa ngục, nhưng mà cuộc sống đó cho chúng ta thấy, qua cái nhãn quan, qua lăng kính, cho chúng ta thấy là gì? So với chúng ta đang mạnh khỏe, tự do tự tại đi lại, tự do tự tại làm ăn, đi chùa, đi lễ vân vân như thế này, so với các thì các bệnh nhân nó nằm kia từ khi sinh ra. Có những em, xin lỗi các Phật tử, chúng ta từ khi sinh ra các em nó chưa bao giờ đứng dậy được để bước đi một bước đi. Các vị cứ không tin, tôi cứ lên đó mà xem. Rồi chúng ta xem cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của những bệnh nhân như thế. Chúng ta sẽ thấy được cái khổ báo hiện tiền ở ngay trước mặt chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng một kiếp nào đó, nếu chúng ta không tu, chúng ta không giữ được cái tâm từ bi, chúng ta cứ thiêu đốt cái gì, cái phúc báo ở đời trước của mình đã gieo trồng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm người, chúng ta thoải mái làm gì? Thoải mái sát sinh, hại vật để ăn thịt, uống huyết nó. Đừng nghĩ như thế. Đừng có đốt phúc của mình đi. Khi phúc nó hết rồi lại thì than thân trách phận, oán trời trách đất. Lại đến bảo rằng các thầy ơi, làm sao mà nhà con khổ thế? Các quý vị không nhìn rằng vì sao nhân mình khổ ư? Sát sinh hại vật. Làm 10 điều ác vậy. Đức Phật nói rằng nguyên nhân của khổ từ đâu mà ra? Từ 10 điều ác mà sinh ra vậy. Thân sát đạo dâm. Khẩu thì nói những lời bất chính, nói những lời sai sự thật, nói những lời thêu dệt, nói những lời đâm bị thóc, chọc bị gạo, khiến cho gì hai bên họ kiều thù oán ghét lẫn nhau. Tâm thì không ngay thẳng, luôn khởi lòng tham, luôn khởi gì sân hận, và luôn luôn si mê. Việc sai á cứ cho là đúng, việc làm càn á, làm quấy á, cứ cho việc đó là gì, là phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức, và cho rằng con người chúng ta được quyền như thế, được quyền sát sinh, nuôi con lợn, con gà, con trâu, con bò, con chó, con mèo, thậm chí là con chó trong nhà cho chúng ta, là người bạn thân của chúng ta. Một ngày nào đó không cần nó nữa, chúng ta sẵn sàng gì đập nó, cắt cổ nó, uống huyết nó, ăn thịt nó, nhai xương nó. Một người bạn rất thân, một người bạn rất trung thành, ta đi vắng nó trong nhà cho chúng ta, ta ngủ nó canh gì, canh cửa cho chúng ta. Nó trung thành đến thế còn gì nữa. Vậy mà khi nào không cần nó nữa, hoặc là vì một cái tâm dục vọng nào đó, ngày giỗ, ngày Tết, v.v. chẳng hạn, cần tiền, cần thịt một cái, chúng ta sẵn sàng gì giết nó để ăn, sẵn sàng bán nó cho người gì, người thương lái. Cho nên nghiệp từ đâu mà sinh ra, khổ từ đâu mà sinh ra, khổ từ đấy mà sinh ra. Đức Phật nói Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì chỉ sợ gì, sợ quả thôi. Lúc nào mà khổ đau đến tận cùng thì đi tìm Đức Phật và kêu than oán thán, than thân trách phận, oán trời trách đất. Tại sao mà con khổ thế? Cả đời con gì, con hành thiện, tại sao con được khổ thế? Đấy, như hôm trước, năm ngoái có một Phật tử đến ở dưới Hà Nội ấy, con cái thì nó hư, thậm chí nó đánh cả bà ấy, nó đuổi cả bà ấy ra khỏi nhà. Bà lên bà gặp tôi, bà khóc, bà bảo rằng á, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con về gì mang kinh Địa Tạng về con tụng, con vừa lấy kinh ra con tụng thì gì? Nó bảo là bà muốn rồi đi đâu mà tụng thì đến đi mà tụng, không được tụng ở nhà tôi, nó không cho tụng nữa. Rồi nó gì, nó ru cho vài cái, nó rúi cho vài cái thì là khóc, tức khóc tưởi gì, chạy lên đây và bảo làm sao con khổ thế, cả đời này con chưa làm một việc gì ác. Bà cụ nói là cả đời này con chưa làm một việc gì ác, cứ nhai đi nhai lại với tôi là gì, bà thầy, cả đời con chưa làm một việc gì ác, chưa làm một cái việc gì có tội, có tổn hại đến ai, tại sao con lại khổ thế? Phật nói là nhân quả gì rõ ràng, chứ tại sao con không làm ác mà sao con khổ thế? Cho cụ ấy kể lể, cụ ấy khóc hoài đi, cụ kể lể gì chán đi đã, tôi mới hỏi này, Cụ bảo cụ chưa bao giờ làm ác có đúng không? Bảo vâng, con không bao giờ làm ác. Từ khi gì mẹ con sinh ra lọt lòng cho đến nay con chưa làm một việc gì ác, chưa làm một việc gì có tội. Thế tôi hỏi rằng á, năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Bạch thầy, năm nay con 63 tuổi. Tôi hỏi rằng á, 63 tuổi này thì cụ ăn chay trường đúng không? Và không, con không ăn chay trường, con mới biết đến Phật pháp mấy năm nay, nhưng mà mấy năm trước con chỉ gọi là đi lễ thôi, nhưng mà vừa qua con mới nghe thầy giảng, nghe bạn đồng tu ở hay đi chùa đến đưa cho con cái đĩa giảng của thầy, con nghe xong về con mới thích, con mới lên con thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, thì về nó không cho tụng. 63 năm trời chưa từng ăn chay được một bữa. Các Phật tử chúng ta bảo là chưa làm việc ác nào, có đúng không? Có đúng không? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy có nghĩa là đồng nghĩa Đức Phật nói gì? Những con trùng, con kiến nó cũng có thể gì? Thể thành Phật ở trong kiếp tương lai. Nó cũng là một chúng sinh, nó cũng có gia đình, nó cũng ham sống sợ chết. Con kiến có gia đình không các quý vị? Kiến cũng có gia đình. Con trâu có gia đình không các quý vị? Con trâu nó cũng có gia đình. Thậm chí là con hổ, nó giữ như vậy nó có gia đình không các quý vị? Con hổ cũng có gia đình. Con rắn nó có nọc độc, nó hung dữ như vậy nó có gia đình không các quý vị? Con rắn cũng có gia đình. Tất cả các loại chúng sinh ở trên thế gian này, nhỏ như con trùng, con kiến, nó cũng có gia đình. Và đã có gia đình thì đương nhiên nó cũng gì? Cũng ham sống và cũng sợ chết và cũng gì? Cũng muốn bảo vệ gia đình của nó. Vậy tại sao chúng ta lấy cái quyền gì? Chúng ta lấy quyền chúng ta làm người ư? Mà sẵn sàng gì? Chà đạp lên sinh mạng và chà đạp lên sinh mạng của chúng sinh. Lấy sinh mạng của chúng sinh là gì? Để mua vui, để tăng cường sức khỏe và cái đẹp cho chúng ta ư? Đó, 63 năm trời chưa từng một bữa ăn chay. Mỗi một năm là gì? Bình quân là gì? 360 ngày. 360 ngày đều ăn thịt uống huyết chúng sinh. Lúc thì gì? Cố tình giết. Lúc thì gì? Vô ý giết. Cố tình giết là sao? Có khi ngày lễ ngày Tết gì? Con gà hay con lợn hay con chó trong nhà mình tự nhiên vợ chồng con cái lấy ra tự nhiên cắt bắt thịt, nó gọi là cố tình giết. Vô tình giết tức là sao? Ra chợ mua cân thịt, đó gọi là gì? Vô tình giết. Ở đây kinh Địa Tạng này Quang Mục nói rằng gì? Khởi cái tâm thích để mà gì? Mà ăn vậy các quý vị. Ở đây gọi là khởi tâm thích để ăn. Nếu mà không khởi tâm thích mà ăn thì ăn rau, ăn đậu, ăn muối, ăn lạc vẫn sống mà. 23 năm nay tôi chỉ gì? Ăn rau, ăn đậu, ăn muối, ăn lạc, vân vân. Nghe theo lời Phật dạy là gì? Xuất gia thì học cái tính từ bi của Phật một chút. Không làm được hết những lời Phật làm, Phật dạy thì ít nhất cũng phải làm được một vài cái điều gì đó. Cái đầu tiên trong cuộc sống Phật bảo chúng ta gì? Muốn xả bỏ gì? Dục vọng. Lòng tham dục thì gì? Ăn, uống, ngủ, nghỉ. Mấy cái đó là cái quan trọng số một đối với chúng ta tu. Đầu tiên là ăn, uống. Uống thì chúng ta không được uống gì nhỉ? Uống rượu, uống bia. Người xuất gia Phật tử tại gia chúng ta đã tu rồi thì không nên uống gì? Uống rượu, uống bia, mà chỉ nên uống nước bình thường. Hoặc là gì? Có đi chăng nữa thì là nước ngọt bình thường thôi. Chứ không được gì? Uống rượu, uống bia. Vì sao lại không uống rượu, uống bia? Vì say rượu, say bia thì cũng như nhau. Say rượu cũng như say bia. Say vào rồi thì đánh mất gì? Không có trí tuệ, không nhìn nhận ra các việc đâu đúng sai nữa. Có thể làm việc càn, thậm chí là gì? Giết người cũng gì? Cũng dám. Cho nên Phật cấm không cho gì? Uống rượu. Ăn thì Phật dạy ăn cái gì đó mà nói gì? Thiện thiện một chút. Tuy nó không ngon như là gì? Như là ăn thịt uống huyết chúng sinh. Nhưng nó giúp cho chúng ta nuôi lớn cái lòng từ. Khi cái lòng từ chúng ta ở trong tâm chúng ta nói thì nó lớn thêm. cơ thể của chúng ta thì toàn bộ những cái tế bào trong cơ thể chúng ta thì nó cũng thay đổi theo gì? Theo cái tâm của chúng ta. Tâm ác thì những cái tế bào sống ở trong cơ thể chúng ta nó cũng gì? Nó cũng ác. Giống như một ông gì? Một ông vua ác, thì ở bên cạnh ông vua ác đó thì thường có gì? Thường có gì? Có rất nhiều những tên gì? Quan gì? Quan ác. Và có rất nhiều những tên lính gì? Lính ác. Và cũng có rất nhiều những người dân gì? Những người dân ác. Vua ác, quan ác, lính ác, người dân ác. Quốc gia đó sẽ sớm bị diệt vong thôi các quý vị. Nhưng một vị vua hiền, một vị vua hiền, một vị vua tài, một vị vua có đức, thì chắc chắn ở bên cạnh những vị vua đó sẽ là gì? Những vị quan gì? Quan hiền, quan tài, quan có đức. Dưới những vị quan hiền, quan tài, quan có đức là những người gì? Những người lính hiền, lính tài, lính có đức. Những người dưới những người lính hiền, lính tài, lính có đức là những người dân. Những người dân hiền, tài, có đức. Quốc gia đó, dân tộc đó chắc chắn cái gì? Sẽ phát triển đi lên một cách bền vững. Không phải hiền tài, có đức là yếu đâu các quý vị ạ. Chúng ta biết là ở cái thế kỷ 20-21 này, chúng ta biết là có những quốc gia rất nhỏ ở Đông Nam Á chúng ta. Quốc gia rất nhỏ, nhỏ có khi chỉ bằng 1-2 tỉnh của chúng ta thôi. Nhưng mà gì? Kinh tế, vị thế chính trị của đất nước của họ là không thua kém một nước lớn, kể cả nước lớn hàng gấp mấy lần như Việt Nam chúng ta. Đó là nước nào? Singapore. Chỉ là một cái quốc đảo nhỏ nhỏ thôi các quý vị. Chỉ là một cái gì? Trước đây nó chỉ là một cái đầm lầy thôi các quý vị. Một khu đầm lầy thôi. Họ xây dựng lên một cái đất nước giàu mạnh, kinh tế GDP trong đất nước của họ vượt xa đất nước Việt Nam chúng ta, thậm chí là vượt xa những cái đất nước gì, những đất nước phát triển khác. Cuộc sống của họ rất văn minh, họ rất bé. Những con nước nào dám mang xâm chiếm họ không? Có xâm chiếm đánh nước họ không? Không. Quan hệ quốc tế bây giờ nó không như ngày xưa. Nước lớn muốn đánh nước nhỏ là cứ thế mà đánh đâu. Đó. Họ dùng gì? Dùng đức để trị dân. Dùng tài, dùng đức để trị dân. Mấy năm trước tôi đọc một cái bài báo, tôi nhìn thấy gì? Thủ tướng của đất nước họ đến bữa cơm thì xếp hàng đi ăn cơm cùng với nhân viên. Thủ tướng của nước họ đi gì? Đi tàu điện. Đi xe buýt điện đó. Cũng mua vé, đợi gì? Đợi xếp hàng, mua vé như những người dân bình thường khác. Đó. Một đất nước gì? Người đứng đầu của một quốc gia lấy tài, lấy đức để trị dân, thì dân họ sẽ kính phục, họ sẽ tin theo vậy. Cho nên ở đây, chúng tôi mới nói với các quý vị là mình đừng có nghĩ rằng á, một quốc gia mạnh là phải gì? Phải có vũ khí gì? Vũ khí mạnh. Phải có vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học. Phải có súng ống thật nhiều. Phải gì? Phải nuôi thật nhiều gì? Súc vật để giết hại để ăn. Bữa ăn nào, nhà nào cũng phải có sơn hào hải vị mới ăn, đó mới là quốc gia giàu mạnh. Không phải đâu các quý vị. Quan điểm của Đức Phật, tất cả cái đó chỉ là gì? Phù du thôi. Quốc gia giàu mạnh, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn vân vân, tất cả những cái đó cũng chỉ là gì? Như một giấc chiêm bao mà thôi. Tỉnh dậy không còn gì nữa. Một giấc chiêm bao có hay đến đâu, có tốt đẹp đến đâu, tỉnh dậy cũng gì? Cũng chỉ là con số không, để cho chúng ta hoài niệm và tiếc nuối mà thôi. Hoặc là để chúng ta gì? Hoài niệm, lo lắng và sợ sệt mà thôi. Giấc mơ tốt đó, đẹp đó thì chúng ta gì? Hoài niệm và ước ao mong muốn. Còn giấc mơ xấu thì hoài niệm lo lắng và sợ sệt, thậm chí là khổ đau. Chúng ta đây này, tất cả chúng ta bây giờ, kể cả tôi và các quý vị, chúng ta ngồi dưới. Hiện tại chúng ta đang gì? Đang ở trong một giấc chiêm bao dài đó các quý vị. Trong kinh Phật đó, nói là gì? Tất cả chúng sinh khi chưa được gì? Giác ngộ, chưa được giải thoát, tất cả chúng sinh đó đang ở trong một giấc gì? Một giấc mộng. Mà một giấc mộng gì? Giấc mộng dài. Giấc mộng này là giấc mộng gì? Giấc mộng cuộc đời đó các quý vị. Chúng ta biết giấc mộng cuộc đời thế nào chưa? Từ khi thì nhập thai mẹ cho đến khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và già nua, bệnh tật và chết chóc, đó là một gì? Một giấc mộng đó các quý vị. Nhưng một giấc mộng đó có thể là 50 năm, có thể là 70 năm, có thể là 100 năm, nhưng hơn nữa thì cũng chỉ khoảng 120, 130 năm. Người sống thọ nhất trên thế giới bây giờ gì? 147 tuổi. Thọ nhất 147 tuổi bây giờ trên thế giới bây giờ, đấy là cái tổ chức nhân quyền thế giới. Họ khảo sát và thấy bây giờ hiện tại trên thế giới đang có một người sống 147, vừa qua 130 mấy tuổi mất rồi. Một cụ ở Nhật ngày xưa mất rồi. Bây giờ cái cụ này hình như là ở Châu Phi hay ở Nam Phi gì đó. Đó. Chưa đến 150 tuổi. Mà cho dù có sống lâu như là ở trong kinh sách của gì? Của người xưa nói gì? Sống lâu như ông Bành Tổ. Mấy trăm năm các quý vị? 800 năm. Trong cái khoa cúng vong mà các sư hay đọc cúng vong á, dấu sống như ông Bành Tổ cũng chỉ được 800 năm mà thôi. Nhưng có ai thấy ông Bành Tổ của Trung Quốc sống 800 năm không? Không thấy, chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu còn bình thường thì chúng ta thấy bây giờ thế giới có những người gì sống đến 147 tuổi. Có trên báo chí TV có đưa 147 tuổi. Lâu lâu ngày xưa thì có một người sống gần 150 mấy tuổi á, có, nhưng mà lâu rồi, chết rồi. Nhưng mà có mấy người đâu các quý vị. Tôi cứ cho là gì, 150 tuổi đi, cũng chỉ là gì, một giấc chiêm bao, một giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng dài hơn giấc mộng khác một chút, hơn giấc mộng của người khác một chút, hoặc là gấp đôi, gấp ba của giấc mộng người khác một chút. Nhưng ở cái tuổi đó, xin thưa các quý vị, muốn đi xe đạp còn đạp được nữa không? Không. Muốn đi thăm đến nhà bạn bè, ngày xưa mình có đi được nữa không? Không, vì bạn là gì? Bạn nó ở dưới hết, dưới gì? Ở những người bạn thân, vợ của mình, con của mình cũng gì? Cũng ở hết dưới gì? Sâu hơn mét đất rồi các quý vị. Muốn đi thăm cũng không thăm được nữa. Và một mình ở cái tuổi đó thì cô đơn lắm. Cô đơn của tuổi già. Các vị biết nó khổ đến mức độ nào không? Già ở đây nhiều các Phật tử có tuổi rồi, cô đơn của tuổi già. Các Phật tử, các cụ chúng ta mà may mắn được thì sinh ra được những đứa con, trai, đứa con gái, cưới được những đứa con dâu, những đứa con rể mà nó ngoan, nó hiền, nó hiếu thảo á, thì thỉnh thoảng nó còn đến thăm, nó còn mua tí quà, tấm bánh. Thế con đến con gì, con biếu bà hay con biếu mẹ, thì chúng ta gì, nó an ủi một chút, chúng ta còn thấy gì, thấy vui. Nhưng có những đứa con nhà ở ngay cạnh sát vách, có khi vài năm trời các quý vị, nó chưa từng mua được cho mẹ nó gì, một cái áo, chưa từng mang cho mẹ nó được gì, một tấm bánh. Thậm chí là lúc ốm nó cũng chỉ sang nó hỏi mẹ đỡ chưa, mẹ có đau lắm không, rồi nó đứng bên cạnh chúng ta một tí thì nó cũng gì, nó cũng gì, cũng ra về nhà nó. Đêm chúng ta gì, thậm chí là có những đêm chúng ta ốm, chúng ta thấy cô đơn, thấy đau đớn, muốn là gì, muốn có nó ở bên cạnh, nó bóp cho cái chân, nó bóp cho cái tay, để cho gì, cho đỡ buồn, đỡ tủi. Nhưng mà gì, đâu, nó ngủ bên cạnh vợ, cạnh con nó, cạnh chồng nó. Còn chúng ta thì nó bỏ mặc một mình như vậy. Đó là cô đơn của lúc tuổi già, lúc bệnh tật đó các quý vị. Sống một cái giấc mộng ấy thì chúng ta mới gì, mới thấy là khổ. Nhưng mà chúng ta đang không biết là trong một giấc mộng dài như vậy. Vậy muốn thoát mộng thì phải làm cách nào? Mà giấc mộng dài như vậy, xem cái bộ phim Đức Phật Thích Ca đi các quý vị thấy. Mấy hôm nay tôi mới xem. Tôi cứ nghĩ là tôi trong chùa tôi là người xem cuối cùng cái bộ phim ấy, vì nhiều việc quá. xem từng câu triết lý của Thái tử. Bây giờ tôi mới xem được đến cái tập 30, 31, 32, đến lúc Thái tử xuất ra đang cầu đạo chưa thành Phật, nhưng mà những câu triết lý, những cái hành động của gì, của một vị Bồ Tát cho chúng ta thấy muốn giải thoát thì các ngài phải tu như thế nào. Từ một con người thường, một con người bình thường như chúng ta này, mặc dù trong kinh Phật nói là gì, ngài đã thành Phật từ lâu rồi, kinh Pháp Hoa nói ngài thành Phật từ lâu rồi, đấy là một hóa thân. Nhưng một hóa thân xuống nhân gian thì vẫn phải gì, phải chịu khổ chịu cực như là chúng sinh ở nhân gian này, để gì, để mà cảm nhận thấy cái sự gì, sự khổ của lúc sinh ra, sự khổ của lúc thì bệnh tật, và sự khổ của gì, của lúc đói khát như thế nào. Từ cái chỗ khổ đó rồi á, đặc biệt là gì, bộ phim nó rất hay, nó quay cả những khi gì ngài xuất gia rồi mà ở gia đình gì, ở gia đình bố mẹ vợ con của ngài, ở của Thái tử ở nhà nó còn khổ sở như thế nào, lo lắng cho ngài ra sao, hay lắm. Và chúng tôi á, xem lại cái bộ phim đó mới thấy rằng hơn 20 năm trước khi tôi ra đi thì mẹ tôi chắc cũng lo cho tôi như thế, những người thân của tôi chắc cũng lo cho tôi như thế, và những người xuất gia như chúng tôi thì nghĩ rằng gì, người thân chúng tôi thì cũng lo cho như thế. Nhưng nếu Thái tử Tất Đạt Đa không vượt qua cái gì, những cái gì nỗi ưu tư phiền muộn và những cái gì, những cái tình ái kiết phược của thế gian đó, thì hôm nay chúng ta có ngồi đây được không các quý vị? Không, chắc chắn hôm nay chúng ta không ngồi đây được, kể cả tôi và kể cả quý vị, chúng ta không thể ngồi đây được. Nhưng rất may cho chúng ta, ngài đã gì, vượt qua tất cả những cái sự gì, phiền não, những sợi dây tình ái của thế gian buộc ràng đó. Cho nên xem không phải là để cười, xem không phải để mua vui, mà xem về cuộc đời của ngài để chúng ta thấy ngài tu như thế nào. Và chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta cũng phải học theo ngài để thực hành. Không được trọn vẹn như vậy, chắc chắn chúng ta không được trọn vẹn như vậy đâu các quý vị. Ngài ngồi thiền nhập định rồi gì, hàng tuần lễ không ăn không uống, chúng ta có làm được không? Chắc chắn không. Một ngày, xin thưa các quý vị, không mở nói chuyện, không mở mở miệng nói chuyện tạp á, chúng ta không chịu được. Mặc dù lên đây tu thì tu 7 ngày tụng kinh Địa Tạng rồi đó, giờ nào vào nghe thầy giảng á thì yên lặng, thì nhất tâm. Giờ nào tụng kinh á thì còn yên lặng, còn nhất tâm để tụng kinh. Hết giờ tụng kinh một cái là tụm 5 tụm 3 phải, từ chuyện nhà ra chuyện ngõ, miệng không gì mở nói lời thế gian dung tục á, không chịu được. Đó là thói quen, đó là tập khí xấu của gì, của một chúng sinh đó các quý vị. Tập khí xấu của một chúng sinh chúng ta thì rất khó bỏ. Ở đâu? Tu ở đâu? Tu ở ngay chỗ đó. Nói gì? Nói những lời từ hòa. Chúng ta thấy mỗi khi mở miệng ra, Thái tử toàn nói những lời từ hòa. Người ta nóng giận với ngài, nhưng ngài gì? Không nóng giận trả lại với họ. Chưa thành Phật ngài đã gì, có cái đức tính như vậy rồi. Khi cầu đạo ngài khiêm cung với gì, với tất cả các gì, các thầy Bà La Môn, các thầy ngoại đạo, hay lắm. Học với tất cả các thầy ngoại đạo trước khi thành Phật. Mấy ông thầy giỏi nhất ở Ấn Độ lúc bấy giờ, người thì về số luận, người thì về thiền định, ngài đều tìm đến và học với các vị đó. Học xong rồi á, các thầy không còn gì để dạy nữa thì ngài từ tốn xin phép để ra đi cầu đạo, lại ra đi tiếp tục. Chứ không phải là như chúng ta bây giờ thì chúng ta thấy người tu chúng ta bây giờ á, không hợp nữa gì phá cho nát rồi chúng ta mới bỏ đi, có đúng không? Có đấy. Thầy trò mà không hợp nhau thì phá nát mới bỏ đi. Trước khi tôi ra đi thì tôi phải gì, cũng phải để cho ông gì, ông biết tôi là gì, là lợi hại như thế nào chứ, thì mới ra đi. Đó. Nhưng Đức Phật thì hoàn toàn khác. Có thể thế thì ngài mới là Phật, còn chúng ta thì, chúng ta bây giờ thì mới còn gì, mới là chúng sinh đấy. Nhưng mà chúng ta thì cũng không thể qua học bộ kinh Địa Tạng này thì chúng ta thấy rằng Phật cũng từ một chúng sinh để mà thành. Chúng ta cũng có thể từ một chúng sinh mà thành Phật được. Vì vậy mà cái đầu tiên chúng ta phải tu đó là gì? Tu ăn, tu uống. Tu đi, các vị, tu ăn, tu uống là thế nào? Thế cho nên Phật tử tại gia, Phật mới dạy chúng ta gì? Bắt đầu người Phật tử tại gia là phải gì? Tập sự ăn chay một tháng gì? 2 ngày. Rồi đến một tháng gì? 6 ngày. Đó là gọi là 6 ngày chay. Chúng ta phải tập ăn chay. Và tập ăn gì? Ăn uống gì? Những cái đồ gì mà nó không mang đến cái tính chất tổn hại mạng sống của chúng sinh. Đó là ăn rau, ăn những loại thực vật thôi, chứ không ăn là động vật. Từ 6 ngày đó chúng ta có thể lên 10 ngày, rồi lên 15 ngày, rồi gì? Một tháng chúng ta gì? Lên 30 ngày. Một năm chúng ta gì? 12 tháng. Và cả cuộc đời còn lại của chúng ta cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta gì? Chúng ta không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh để mà ăn, không vì giết hại chúng sinh để mà ăn. Đó gọi là thực hành lòng từ của chúng ta ngày một lớn thêm. Tôi thì có duyên hơn các quý vị, đại đa số các Phật tử chúng ta tôi có duyên hơn nhiều. Vì sao? Vì tôi xuất gia, từ khi tôi bước chân ra đi cho đến ngày hôm nay đều ở trong một cái gì? Một cái thế lợi hơn chúng ta. Đó sao? Tôi xuất gia may mắn để vào được một cái chốn tổ là gì? Ăn chay trường tuyệt đối. Đó là chốn tổ chùa Hương. Gặp cố hòa thượng viện chùa chủ Hương, cụ ăn chay trường tuyệt đối. Cho nên tôi vào đó, từ khi tôi từ bước chân từ nhà ra đi cho đến ngôi chùa đó, cho đến gì? Tu tập đến nay là phải đến trên dưới 10 ngôi chùa rồi. Đến ngôi chùa này thì vẫn giữ một cái phong thái của chốn tổ chùa Hương như vậy. Và chắc chắn rằng mãi mãi cho đến gì? Khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, không biết là thế giới bên nào, cái bên kia là được, có thể là bên Tây Phương, mà có thể là bên gì? Bên dưới chân chúng ta này nè. Bên dưới chân là chỗ nào quý vị không? Địa ngục đấy. Tu mà không khéo thì cánh cửa địa ngục vẫn mở ra với gì? Với tất cả chúng ta, với cả tôi, với tất cả các quý vị. Cho nên cũng có thể gọi thế giới bên kia. Bên kia có thể là Tây Phương cực lạc thế giới, có thể là gì? Là A Tỳ địa ngục. Không phải đơn giản đâu. Nhân quả rất công bằng. Kể cả người tu xuất gia như chúng tôi và kể cả những người Phật tử như các quý vị, nếu chúng ta chỉ tu trên đầu môi chóp lưỡi, tụng kinh Địa Tạng mà chỉ tụng trên đầu môi chóp lưỡi thôi, đấy chưa phải là người tụng kinh, đấy chưa phải là người chỉ kinh, đấy chưa phải là người thực hành các lời Phật dạy. Phật dạy về gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cơ mà. Nhất tâm thọ trì đọc tụng. À, đọc tụng là gì? Đọc là giai đoạn đầu của học Phật. Tụng là giai đoạn thứ hai của gì? Của đọc kinh. Đọc kinh là giai đoạn đầu của người học Phật, học kinh Phật. Tụng là giai đoạn thứ hai. Và sau khi giai đoạn tụng rồi là phải gì? Phải thọ trì. Thọ tức là gì? Thọ nhận những lời Phật dạy để chúng ta gì? Học tập và làm theo. Trì tức là gì? Khi trì, ví dụ kinh Địa Tạng này, Đức Phật dạy chúng ta gì? Làm 10 điều lành, bỏ 10 điều ác. Thì chúng ta gì? Phải luôn luôn để nhớ lời Phật dạy và không, cái việc 10 điều ác là nhất nhất không làm. Dù tán thân mất mạng cũng gì? Cũng không làm. 10 điều thiện dù khó khăn vất vả đến đâu, dù có phải gì bớt ăn bớt mặc để làm việc thiện, chúng ta cũng gì? Cũng làm. Như thế đó gọi là thọ trì. Thọ trì ở cái mức cao nhất là phải như thế các quý vị. Cho nên làm được như thế thì chắc chắn chúng ta gì? Chỉ cần đọc qua một lần, thực hành theo nó cả đời thì sau cái chết đi, trong kinh Phật nói là 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi, không có sai khác vậy, không có sai ngoa vậy. Nhưng ở đây tôi cảnh báo cho chúng ta rằng tại là chúng ta, tất cả chúng ta chưa làm được cái điều đó, cho nên cũng có thể nghiệp nhân xấu ác ở đời trước chúng ta gieo quá nhiều, quá dữ, cho nên đến đời này nó vẫn gì? Vẫn theo chúng ta. Cái nghiệp nhân lành chúng ta đọc kinh hôm nay cũng có, nhưng nó chưa đủ để gì, để chín ngay trong đời này. Cho nên á, mà cái quả báo ác thì ở đời trước chúng ta gì, nó nở ngay trong đời sau. Nhân lành chúng ta gieo hôm nay do lười chăm bón, tưới tắm làm cỏ, bắt sâu, cho nên cái quả báo, quả tốt đó có thể nó phải gì, kéo dài thêm một vài kiếp nữa mới thì mới trổ quả các quý vị. Cho nên bà cụ ở dưới Hà Đông lên khóc và nói rằng á, con chưa bao giờ làm việc ác, từ khi sinh ra chưa bao giờ làm việc ác. Thì tôi mới hỏi rằng cái cụ ăn chay 63 năm nay rồi, bảo không. Vậy 63 năm các vị xem, 1 năm 360 ngày mà nhân với 63 năm, biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu sinh mạng dưới cái gì, cái hàm răng sắc bén của bà cụ ấy mà mất tán thân mất mạng. Có bao nhiêu những gì, những chúng sinh tan nát nhà cửa, con chó, con mèo, con gà, con lợn, con cá, con tôm vân vân, con tép vân vân đó, biết bao nhiêu những sinh mạng đó đã đi qua gì, qua cái miệng nói rằng con chưa bao giờ gì làm việc ác đó. Vì sao mà người ta không nhận ra đó là việc ác? Vì người ta theo thói đời, theo pháp của thế gian vậy. Pháp của thế gian thì sao ạ các quý vị? Tức là gì, ở thế gian chúng ta thấy gì, bất cứ một quốc gia nào cũng thế, họ khuyến khích gì, chăn nuôi, khuyến khích làm gì, làm thịt, khuyến khích gì, nuôi làm thịt, ăn không hết thì xuất khẩu để kiếm ra gì, để kiếm ra gì, đô la, kiếm ra ngoại tệ cho về cho quốc gia mình. Đất nước nào cũng thế. Cho nên thế gian pháp thì cho việc chăn nuôi, giết mổ, làm thịt bán kiếm tiền, đó là việc chính đáng của gì, của pháp luật tất cả các quốc gia trên thế giới. Không có một quốc gia nào cấm sát sinh, cấm ăn thịt cả. Chỉ có trong giáo lý giải thoát của gì, của Phật Đà mới có thôi. Nhưng mà Phật Đà gì, Phật Đà nói là cấm, nhưng mà cấm với người gì, người phát nguyện tự gì, tự mình phát nguyện thực hành. Chứ Phật không lấy giáo lý của ngài để bắt một quốc gia phải cấm gì, cấm không được chăn nuôi, không được sát sinh, không được xuất khẩu thịt. Phật không có gì dùng giáo lý của mình để ép buộc bất cứ một quốc gia nào. Phật chỉ nói ra cái chân lý, ngài là người khám phá ra chân lý, và ngài gì, nói ra ai muốn gì tin theo ngài, muốn giải thoát, muốn hết khổ thì phải tu theo ngài, chứ không có bắt ai tu theo ngài. Phật không có bắt tôi xuất gia các quý vị. Quả thật từ vô thủy kiếp đến nay Phật chưa bao giờ bắt tôi xuất gia cả. Đó là sau khi gì, hơn 20 năm trước tôi đọc cái kinh Phật và tôi gì, tôi tự phát nguyện xuất gia đấy chứ. Tôi thấy là ở cuộc đời gì, khổ, khổ thật, khổ về thiếu ăn, thiếu mặc, khổ về gia đình, bố mẹ bất hòa, khổ vì anh em, không phải lúc nào cũng thương nhau, lúc thì người này bệnh, lúc thì người kia bệnh, và khổ về bản thân mình gì, cũng bệnh tật, cũng ốm đau, vân vân và vân vân. Những cái nỗi khổ đó làm cho mình thấm thía, và khi đọc cái kinh Phật như là gì, ở trong đêm đen có người đưa cho mình cây đuốc vậy các quý vị. Trong một đêm tối mù mịt, tâm tối mù mịt như vậy, không biết đường nào mà đi, có người đưa cho mình cây đuốc, thậm chí còn dẫn mình đi trên một đoạn đường dài, có kẻ ngu mới không theo các quý vị. Cho nên theo ngay các quý vị đấy. Tôi đọc thấy kinh Phật, tôi đọc thấy kinh Phật, tôi được tiếp xúc với kinh Phật từ ngày 15 tháng giêng, và đến ngày 19 tháng giêng tôi đã gì, phát nguyện xuất gia rồi. Một cái quyết định gì, có thể phải nói là gì, khá là nhanh, chỉ có 4 ngày. Tôi tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật có 4 ngày thôi các vị. Ngày 15 tháng giêng tôi được tiếp xúc với kinh Phật, nhưng mà không phải là kinh chính thống đâu nhé. Đây là một cái bài kinh, gọi là cái bài kinh viết thể theo thể lệ kệ thôi. Đó là kinh gì, kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương. Đầu kinh mà thì Việt Nam có cái gì đấy, có đồng quan, có chùa, có đồng quan Đồng Hương Tích, có gì Phật Bà Quan Âm đấy. Cái bài kinh về viết theo cái thể văn là Lục Bát ấy, hay là Song Thất Lục Bát rồi đó. Lâu lâu rồi tôi không nhớ lại, nhưng mà đọc thì đọc có 1.5 lần thôi, đọc hết một lần xong rồi đọc lại lần thứ hai, đến cái đoạn mà công chúa Diệu Thiền móc mắt chặt tay cứu cha, cảm động rơi lệ và nói rằng gì, đây mới là con đường mà gì mình cần phải đi, đặt quyển kinh xuống là phát nguyện gì đi tu thôi. Đó, cho nên á, may mắn nhất của cuộc đời của tôi đó là gì, đó là đọc được kinh Phật. Và một cái điều may mắn nhất của mình đó là gì? Sau khi được xuất gia, được ở trong những cái chốn tổ mà được thầy tổ nghiêm khắc, cho nên mình mới gì, mình mới không bị sa đọa. Thậm chí là các vị viên mấy năm trước, nguyên gia đình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên ngồi với tôi, bà với gì anh con trai lên ngồi với tôi, tôi cứ nghĩ rằng á, dọn bữa cơm lên người ta không dám ăn với mình. Nhưng các vị biết không, ăn hôm đấy tôi bảo gì, nấu thật đơn giản, ăn gì toàn rau rừng, cái rau báng ở trên cây báng ở trước cửa động Quan Âm mà tôi bảo hái xuống để gì, làm để đãi bà ấy. Rồi cái rau đốm gì ở trên gì ở ngoài suối bảo hái về gì để xào để gì đãi bà ấy. Rồi mà cái rau mà cái rau chua chua nó mọc ở trên hòn đá tôi bảo ngắt về nấu canh gì để đãi bà ấy xem. Người ta ở trong gì cái cung vàng điện ngọc như ngày xưa thì gọi là gì, vua chúa tể tướng quan lại đấy, nhưng người ta xem đến với ngôi chùa của mình, người ta có thích nghi được không, có ăn được không. Tôi đặc biệt là cho ăn rất đơn giản, tôi nghĩ rằng lúc đầu tôi xem người ta có ăn được không, nhưng các vị biết không, người ta ăn rất ngon, cả bà ấy với cả anh con trai ăn rất ngon và ăn rất chân thành. Và người ta ăn người ta khen là gì, lâu lắm rồi con mới được một bữa ăn ngon như thế này. Đó, kể cả mấy bác bộ trưởng các bộ ngành trung ương đến thăm chùa ngày Tết, người ta ăn gì, ăn toàn rau dưa đồ chay rất là đơn giản, nhưng mà người ta bảo là chưa bao giờ, lâu lắm rồi con mới ăn được gì, được 3 bát cơm này ạ. Cho nên ở đây Quang Mục mới nói rằng, nói mẹ của ngài á thích ăn những cái loại rán nấu chiên xào như thế. Và cái bà cụ 63 tuổi lên khẳng khái với tôi rằng con chưa bao giờ làm việc ác. Khi tôi hỏi ra, tôi nói ra thì bà cụ gì lặng yên không nói được một lời. Và tôi bảo rằng thôi, muốn cho con nó gì, nó không chửi, không mắng, không đánh cụ ấy, thì cụ phải gì, phải niệm Phật cho nhiều, mà phải dừng các việc ác lại. Có thể đời này cụ vẫn chưa giải hết nợ thì con nó vẫn đánh cụ cho đến gì, đến ngày cuối cùng, đến ngày cụ nhắm mắt, đến ngày cụ ra đi, thậm chí đến ngày gì cụ đi xuống mộ mà nó gì, nó còn rượu chè, thậm chí nó còn gì, nó còn đá cái quan tài của cụ ấy. Sao? Trong kinh Đức Phật nói gì, nó sinh vào để nó đòi nợ mà, nó sinh vào để nó báo oán mà. Thì đến khi chúng ta thì nhắm mắt xuôi tay, giây phút cuối cùng đem chôn dưới đất rồi mà nó vẫn gì, nó vẫn còn đòi nợ, nó vẫn còn báo oán chúng ta. Còn nếu chúng ta sinh ra một đứa con để cho nó gì, báo ân, để cho nó trả nợ chúng ta, thì chắc chắn nó sẽ hiếu thảo, chắc chắn nó sẽ gì, ngoan hiền với chúng ta suốt trọn cuộc đời. Nó đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc cho chúng ta suốt cả cuộc đời. Nhưng mà chắc chắn nó sinh ra để báo oán rồi, nó sinh ra để đòi nợ chúng ta rồi. Ở đây có Phật tử nào á mà đang gặp cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng phải hiểu cái điều đó. Đừng có than thân trách phận làm gì, đừng có mua thêm những sầu muộn vào thân mình làm gì, vào tâm mình làm gì, mà hãy niệm Phật cho nhiều. Trong đôi câu đối là gì, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Niệm Phật á có công năng như thế. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp nghĩa là sao? Mình nhất tâm niệm Phật á thì phương năng tức là có thể, niệm Phật tức là chỉ cho người niệm Phật, là chúng ta niệm Phật phương năng tức là có thể tiêu túc nghiệp, tức là tiêu được nghiệp gì, nghiệp xấu ác từ vô thủy kiếp trước và đời trước cũng như đời này chúng ta gieo tạo vậy các quý vị. Kiệt thành tự khả, kiệt tức là dốc kiệt lòng thành, dùng cái tâm chân thành để niệm, không nghi ngờ. Niệm Phật không được nghi ngờ nhé các quý vị. Niệm Phật mà còn nghi ngờ rằng á, không biết là câu niệm Phật chỉ một câu niệm A Di Đà Phật này, hay là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật này mà có thể tiêu được nghiệp ư? Nếu khởi tâm nghi ngờ như thế mà niệm Phật thì cái công đức niệm Phật đó không được viên mãn. Cho nên gì? Kiệt tức là dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà niệm. Nghĩ rằng chúng ta gì? May mắn nhất cuộc đời của chúng ta đã gặp được gì? Gặp được câu gì? Câu A-di-đà Phật. Và chỉ bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta chỉ có gì? Dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, giữ vững niềm tin để mà gì? Mà khởi tâm niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thôi. Chỉ có như vậy thôi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ có như vậy. Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Phật dạy rằng á, sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta thì được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, giữ một câu niệm Phật chọn ở trong lòng. Đừng có gì, đừng có đi buôn dưa lê nữa. Các Phật tử lớn tuổi chúng ta bỏ cái thời gian đi buôn dưa lê, thời gian đi đánh cờ người rồi cờ tướng với ông bạn với gì, với bà hàng xóm đi. Để thời gian đó mà lần cái cầm chàng, cái cối chàng to to hay nhỏ nhỏ, tùy theo, dài hay ngắn tùy theo. Chứ cái gì? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cứ như vậy chúng ta niệm. Hoặc không có chàng á, chàng là phương tiện ban đầu cho chúng ta. Khi chúng ta niệm thuần thục rồi thì chàng ở đâu các quý vị? Chàng ở trong này, chàng ở trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta là chàng, chàng là tâm của chúng ta. Và Phật ở đâu? Phật cũng ở trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta là Phật, Phật chính là tâm chúng ta. Thì khi đó chúng ta không muốn về Tây Phương thì gì? Phật cũng vẫn đoán chúng ta về Tây Phương. Chúng ta không muốn về nhưng Phật vẫn đoán về. Vì sao? Vì ta và Phật vốn là gì? Không hai không khác rồi, có chỗ nào khác biệt nữa đâu. Đó cho nên bỏ, muốn giải thoát sinh tử khổ đau luân hồi, muốn hết cái gốc khổ thì phải tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Đọc kinh niệm Phật để hiểu lời Phật dạy trong kinh, để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Điều quan trọng là phải niệm Phật cho gì? Cho chuyên, cho liên tục. Đi ngủ, nằm ở trên giường cũng gì? Cũng niệm Phật. Ngủ cũng với gì? Với câu Phật hiệu. Này, nhưng mà tôi cảnh nói thì cũng phải nói đi, phải nói lại. Các bà về mà còn ông chồng á, đi về mà thì nằm bên cạnh ông chồng mà cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nó hỏi bà làm gì đấy? Tôi đang niệm Phật. Có im cho tôi ngủ không? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tôi bảo bà im cho tôi ngủ mà. A-di-đà Phật. Hai ba câu nữa thì gì? Một cái gì? Một cái co chân, một cái bồi, một cái là gì? Rơi xuống dưới giường. Chết. Ông bảo im cho tôi ngủ thì mình không A-di-đà Phật thành tiếng nữa. Thì mình A-di-đà Phật gì? Trên môi gọi là kim cang trì, hoặc là mặc trì, hoặc là ý trì. Kim cang trì tức là máy máy cái môi này. Đấy. Đó, các vị có nghe thấy không? Nghe thấy tôi niệm Phật không? Nhưng mà thấy cái môi của gì tôi nói gì? Hơi máy. Nếu mà ông không thấy gì, nhìn thấy cái môi của mình máy nữa thì mình gì? Mình kim cang trì, tức là trì ở trong tâm. Các quý vị có thấy tôi máy môi, có thấy tôi niệm Phật không? Không, nhưng thực tế thì tôi vừa niệm Phật đấy các quý vị. Niệm ở trong tâm, nhớ rõ A-di-đà Phật, hoặc Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam Mô A-mi-đà Phật, tùy theo ai thích niệm thế nào thì niệm. Bốn câu, sáu câu, A-di, A-mi thì tùy theo ai thích niệm thế nào thì niệm. Cho nên, đó gọi là ý trì, hay còn gọi là gì? Mật trì. Niệm Phật đấy là niệm Phật ở đỉnh cao của pháp môn niệm Phật chúng ta rồi. Niệm niệm tương tục không bao giờ gián đoạn, đó gọi là niệm Phật gì? Đó là gọi là niệm Phật tam muội rồi các quý vị. Tâm tâm niệm Phật, câu câu Phật hiệu không rời tâm, đó gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội như thế đấy mới gọi là đắc được niệm Phật tam muội. Còn cái gì, cái hôm trước tôi nói với các quý vị á, mấy năm trước có người, có vị, một vài vị sư tuyên truyền là nghe cái gì, mở cái mic, mở cái loa cho vào trong gì, trong tai, tai nghe cho vào tai này đó, mở cái đài cho tai nghe vào tai đó, vài ngày xong rồi thì bỏ đi, vẫn nghe thấy câu A Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật bất niệm từ niệm, quyết định vãng sinh không có đâu. Bất niệm từ niệm nó phải ở trong này chứ không phải ở trên này, không phải ở trên này các quý vị. Trên này nghe cái gì hoài thì nó sẽ gì, nó sẽ thành cái đó. Nhưng tất nhiên nghe câu Phật hiệu cũng là tốt, nhưng mà lại hướng cho Phật tử đi sai đường, vọng tưởng đó là mình đã chứng, chưa chứng đã cho mình đã chứng, tức là chưa đạt được bất niệm từ niệm, cho mình đã gì, đã đạt được bất niệm từ niệm. Một thời gian sau các Phật tử sẽ tự sinh tâm gì, kiêu căng ngã mạn, chết rồi đó. Cho nên là khi chúng ta niệm ở trong này tương tục không gián đoạn, gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tự nhiên thì công đức sinh ra, phiền não diệt đi, tâm ta tĩnh lặng và mọi ý thức không còn rong ruổi lay động ra bên ngoài nữa, không còn chạy theo gì cảnh sở duyên ở bên ngoài nữa, mà luôn luôn an trụ, không nói nhưng mà biết tất cả. Không nói mà biết tất cả. Đó mới gọi là gì? Tâm đạt được chính định. Đó mới gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên ở đây chúng ta tu tập á, nhìn tôi xem lại cái bộ phim, xem cái bộ phim Đức Phật, lịch sử Đức Phật Thích Ca, xem ngài nói về những cái gì, cái giai đoạn ngồi thiền, cảnh giới để đạt được định của nó, của ngài á. Hay lắm. Ngày xưa chúng tôi cũng một thời gian nhập thất, cũng có trải qua những cái nhỏ nhỏ như thế rồi, nghe ngài nói đến đâu mình chỉ thấm đến đó ngay. Nhưng tất nhiên mình chỉ ở cái dạng sơ sơ thôi, mới mới thôi. Tôi nghĩ rằng đạo tràng chúng ta một thời gian nữa đi sâu vào chuyên tu cũng phải gì, phải ngồi thiền định nữa. Thiền nhưng mà chúng ta không phải thiền như bên thiền tông. Chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta có phương pháp thiền với gì, thiền tịnh song tu. Phải có cái đấy nữa thì mới có chiều sâu. Ít nhất là gì, tăng ni xuất ra trong chúng này phải có cái đấy mới có chiều sâu. Không có cái đấy, chỉ có niệm Phật không bên ngoài thôi á, thì chưa có chiều sâu đâu. Phải có sự tính tâm niệm Phật và tính tọa niệm Phật đó, quán tưởng, quán tượng và thật tướng niệm Phật đó, phải đi sâu vào cái đó. Còn mỗi chỉ danh niệm Phật đó thì cũng rất là tốt, dễ, nhưng mà để cho thì chúng ta có cái chiều sâu đó thì chưa ăn thua. Cho nên ít nhất là tăng ni phải, trong thời gian tới là phải có cái đó. Vì vậy mà ở đây qua cái bài giảng này thì chúng ta học được cái gì? Học được ở cái là gì? Khắc chế nghiệp khẩu về gì? Về ăn. Thấy mẹ của Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thích ăn ngon mà đoạn đường ác như vậy, nay chúng ta cũng phải gì? Phải khắc chế dần đi. Có bao nhiêu người chúng ta ở trong hội trường này qua bài giảng ngày hôm nay mà có thể khắc chế được dần nào? Phát nguyện khắc chế được dần gì? Trước đây là một tháng 30 ngày thì ngày nào cũng phải thịt cá mới gì, mới nuốt trôi được miếng cơm. Bây giờ thì cần chúng ta gì? Phật tử mới thì chỉ cần 2 ngày thôi. Mùng 1 ngày rằm gì? 2 ngày gì? Ăn rau mà vẫn nuốt được cơm thôi. Có khoảng bao nhiêu người phát nguyện là thế, giơ tay xem nào. Rất ít người. Đó, chỉ có vài người thôi. Đấy. Đấy. Có 500-700 người trong hội trường này mà chỉ có gì? Có khoảng độ tầm 20-30 cánh tay giơ lên, cả bên trái lẫn bên phải. Như vậy là chúng ta thấy nghe thì dễ đấy, nhưng còn để phát nguyện để thực hành được nữa là cả một vấn đề. Vậy một ngày nào đó chúng ta gặp khổ nạn như cái bà cụ ở Hà Đông đó, đừng có khóc trước Phật, đừng có khóc trước các thầy là tại sao con lại khổ thế. Đừng bao giờ như thế. Và tôi cũng mong rằng á, từ giờ trở đi nếu chúng ta học mà không làm được á, có khổ thì chúng ta phải đáng chịu, đừng có đến chút lên đầu tôi thôi. Dạo này là các Phật tử thích chút lên đầu tôi nhiều lắm. Kể đủ thứ khổ. Thế bảo về tụng kinh đi, bảo này, con tụng được mấy ngày rồi, có người bảo tụng được tháng rồi, mà vẫn chưa thấy hết khổ. Tụng kinh một tháng mà hết được tất cả khổ. Xin lỗi các quý vị, tôi cũng gì, tôi đi chơi sám hối Phật tổ, có khi về lấy vợ sinh con xong rồi mấy chục năm nữa gì, không chỉ tụng một tháng, tụng cho vài tháng
để hết khổ, tội gì mà phải tu, chả cần phải tu,
có đúng không? Nhưng mà thật không may là gì, không bao giờ có cái chuyện tụng một tháng hay vài tháng mà hết khổ. Từ cái chỗ không may đó cho nên thôi, tôi cứ ngồi lại ở đây thôi. Thế không về nữa, chắc chắn không về nữa. Thế về là gì? Là chết ngay. Đó. Ma nó đến thì nó bắt ngay, nó tóm ngay, chết ngay. Cho nên đấy, đấy thì qua cái bài kinh này thì rút ra một cái bài học, cái sự đúc kết cho gì? Cho chúng ta rằng là thôi, hôm nay bài giảng đến đây thì chỉ tu về nghiệp khẩu. Tu về nghiệp khẩu đã, ăn uống, nói năng thì cũng phải hiền lành một chút, thiện thiện một chút. Đó. Và trong đoạn kinh tiếp theo, chúng ta thấy là sau khi nghe Quang Mục nói như vậy thì Đại A-la-hán kia thương xót, mở bảo phương tiện khuyên bảo Quang Mục rằng á, con nên trang nghiêm thân, giữ tâm cho thanh tịnh. Trang nghiêm thân nhá, giữ tâm cho thanh tịnh nhá. Thân và tâm đều gì? Đều trang nghiêm và thanh tịnh. À, đấy là hai yếu tố cần có và đủ thì mới có thể làm được công việc Phật sự tiếp theo. Thân thì trang nghiêm này, tâm thì thanh tịnh này, rồi dốc một lòng chí thành mà cung kính trì niệm danh hiệu Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Tức là gì? Niệm danh hiệu Phật có gì? Có công đức không? Có công đức, chắc chắn có công đức. Cho nên á, vị A-la-hán kia mới dạy Quang Mục là niệm danh hiệu Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Còn á, Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta niệm danh hiệu của ai nhỉ? A-di-đà Phật. Niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để tiêu nghiệp cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy là thời mạt pháp này, chúng ta tự tu như ngài á, để mong giải thoát giác ngộ như ngài á, thì quả là vô phương cứu chữa, khó vô cùng. Các vị cứ xem lại bộ phim đi, bảo chúng ta gì ngồi thiền nhập định 2-3 ngày đêm có ngồi được không? Chắc chắn không. Cả tuần lễ ngài thì không ăn tí nào, chỉ có gì, chỉ có uống nước suối thôi, chúng ta có chịu được không? Chắc chắn không. Bảo chúng ta gì đi vào rừng để khổ hạnh, lạnh đến gì cái lạnh của núi Tuyết Sơn, lạnh đến gì âm đến 5, âm đến 10 độ mà chỉ có một cái miếng vải rách quấn qua thân thôi, có chịu được không? Chắc chắn không. Cho nên Phật thấy rằng á, chúng sinh cái thời mạt pháp của chúng ta này, tâm thì yếu mềm, lòng thì tham sân si thì quá lớn, bảo nó thả bỏ gia đình để xuất gia đi tu được khó vô cùng. Xuất gia đi tu bỏ được cái nhà thế tục rồi, nhưng mà bỏ được ngôi chùa để đi tu thì khó vô cùng. Bây giờ bảo tôi thì bỏ tất cả mấy ngôi chùa đi để vào rừng để ẩn cư một mình á, quả thật khó vô cùng. Một mình tôi thì có thể đi được, kia bao nhiêu các bác các cô các chú cạo tóc thế phát cho nó rồi, giờ nó là đệ tử của mình rồi, nó đã bỏ nhà, con gái không lấy chồng, con trai không lấy vợ, nó bỏ nhà bỏ cửa đến để nương vào mình để tu rồi. Bây giờ mình bỏ nó để một mình vào trong núi sâu, rừng sâu núi thẳm được không? Khó lắm các quý vị. Giống như các quý vị bây giờ mà gì lấy chồng lấy vợ lấy sinh con đẻ cháu rồi mà bảo bỏ hẳn đi để tu á, cũng khó lắm các quý vị, như thế đấy. trách nhiệm của người làm thầy cũng giống như trách nhiệm của người làm cha làm mẹ vậy các quý vị. Cho nên nếu mà không bỏ được thì đến chỗ tận cùng, chỗ rốt ráo như thế để ngồi thiền nhập định á. Nhưng mà ngồi thiền nhập định chắc gì chúng ta thấy gì? Ta có đủ phước báo như là Bồ Tát Tất Đạt Đa, như là Đức Phật Thích Ca, chắc chắn là không rồi. Ngài trải qua thì ba đại kiếp thì hành Bồ Tát đạo mới thành tựu công đức như thế. Còn chúng ta bây giờ không biết được bao nhiêu kiếp, chắc chắn cũng khá nhiều, nhưng mà thì một kiếp chưa chắc đã thành, chứ đừng nói là ba A Tăng kỳ kiếp. Vì vậy cho nên là Phật mới thấy rằng thời mạt pháp chúng sinh thì chứng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, tự tu tự ngộ thì khó vô cùng. Giống như người gì leo vách núi ngàn trượng mà gì dựng đứng không có một gì, không có một bậc thang vậy. Thôi tôi chưa nói bức cái vách núi ngàn trượng đâu, tôi muốn nói cái bức tường 4 mét thôi. Các vị từ cứ tha ra đó xem, cái bức tường chỉ có 4-5 mét được dựng thẳng như thế, cứ tay chân các vị quào vào mà gì mà trèo lên, có thử trèo được không? Không trèo được, bức tường mới có 5 mét. Nếu mà không dùng phương tiện cái thang hay cái ghế cái gì cái kê để kê á thì cứ chân tay chúng ta mà trèo mà với mà bải lên thì còn chẳng lên được, huống chi là bức vách ngàn trượng vậy. Cho nên á, Phật sau khi giải thoát giác ngộ, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi, cho nên thuyết ra bộ kinh này khiến cho chúng ta biết bỏ ác làm lành, lành giữ hành thiện, biết rằng có một vị Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta gì gục ngã, mỗi khi chúng ta gì đọa vào trong đường ác, sẽ vẫn có một vị Bồ Tát luôn luôn bên cạnh chúng ta, dù đó là A Tỳ địa ngục, Ngài vẫn vào tới nơi để thuyết pháp, để dẫn dắt chúng ta ra. Nhưng tốt nhất là đừng có để đến lúc đó, mà hãy coi như bây giờ chúng ta đang ở trong gì, đang ở trong một giấc mộng dài, gặp được Ngài rồi thì phải nắm lấy thời cơ để mà thực hành. Ngài dạy chúng ta nhất tâm thọ chỉ đọc tụng thì chúng ta thì cố gắng nhất tâm thọ chỉ đọc tụng. Ngài dạy chúng ta là gì? Bớt làm việc ác đi thì chúng ta phải bớt làm việc ác đi. Ngài dạy chúng ta bỏ làm việc ác, dần dần chúng ta phải bỏ làm việc ác đi. Và nghiệp chướng gần tiêu. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta một cái pháp môn tu thù thắng nữa, mang theo nghiệp vẫn có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là gì? Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tin sâu nguyện thiết. Niệm xong chúng ta phải phát nguyện là gì? Đem công đức này để phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới được. Từ xưa đến nay có biết không biết bao nhiêu người gì tin theo lời Phật dạy, tin theo lời tổ giảng, nhất tâm niệm Phật mà được vãng sinh rồi. Chúng ta đừng có nghi ngờ. Đấy. Cho nên ở đây mới nói là gì? A-la-hán mới bảo quang mục là phải nhất tâm. Thân thì phải trang nghiêm, tâm thì phải thanh tịnh và phải dốc lòng thành kính để mà chỉ niệm danh hiệu Đức Phật ấy. Rồi lại còn tô vẽ hình tượng của gì? Của Ngài. Tức là tô vẽ là hình tượng Đức Phật ấy. Và cúng dường gì? Cúng dường chùa tháp. Đem cúng dường chùa tháp tức là cúng dường gì? Có thể đem cúng dường thức ăn, cúng dường gì? Tiền tài của cải để xây chùa, xây tháp, rồi tô tượng, đúc chuông vân vân. Đấy là những gì? Những công đức để công đức phúc báo gì? Để cho tiêu trừ nghiệp chướng của mẹ. Vì vậy mà các vị thấy là gì? Hai năm nay, vài năm nay ở chùa chúng ta thì phát động là cúng dường tôn tượng để xây dựng tôn tượng, cúng dường tôn tượng để xây dựng tôn tượng. Có những Phật tử họ nghèo, các vị biết là nghèo đến mức độ nào đâu, nghèo đến mức độ cả cuộc đời, già nửa cuộc đời. Năm nay cụ gì? Năm ngoái cụ đã hơn 70 tuổi rồi các quý vị. Hơn 70 tuổi ở Hà Đông, ở trong mạng gì, chỗ xóm, chỗ xếp gì đó, gần chỗ xóm,
đi ra bên ngoài ở chỗ ban ngoài xóm là cái chỗ bến xe Yên Nghĩa, mà đi ra đi vào một chút cái đường xa la bà cụ ở đấy, nhưng thường là mang rau muống ra chợ Hà Đông để bán. Hơn 40 năm nay các cụ biết cụ ấy nhoan được bao nhiêu tiền không? Được 3 triệu đồng. Hơn 40 năm nay đi chợ nuôi một đứa chồng thì mất sớm, có thằng con trai, nuôi nó lớn lên rồi thì nói gì, cho ăn cho học đàng hoàng tử tế, nhưng mà gì, nó lại không đi làm, nó suốt ngày cờ bạc rượu chè và nó phá, vợ nó cũng chẳng lấy. Và bà cụ năm nay gì hơn 70 tuổi rồi vẫn phải nuôi đứa con gì, vẫn phải nuôi đứa con hơn 40 tuổi các quý vị. Nó ăn rồi nó chửi, rồi nó đánh. Già nửa cuộc đời, tức là gần hết cuộc đời của cô á, nhoan được có 3 triệu đồng. Nhưng mà khi á, nghe giảng kinh Địa Tạng nó chưa có nhân duyên lên đây, nghe bà bạn cho nghe giảng cái gì, cái bộ kinh Địa Tạng này, biết được cái bà cụ ngộ được ra là gì, nghiệp chướng là do mình tạo. Sinh đứa con gì quái đản kia ra là để gì, là để nó đến để nói gì, nó đòi nợ, nó báo oán. Bà cụ ấy nghĩ rằng là 3 triệu này nhoan lại cất giấu thật kỹ để đến mong đến gì, và đến khi chết á, bà cụ với một cái mục đích duy nhất để gì, làm ma. Đến khi chết để làm ma. Nhưng mà khi bà cụ nghe được cái băng giảng đó, bà cụ ấy thay đổi ý định hoàn toàn, chết chắc chắn là dân làng họ hàng sẽ không bỏ cho gì, cho xác mình thối rữa ở trong cái ngôi nhà cấp 4 này. Thằng con nó không chôn thì gì, dân làng khu phố gì sẽ chôn, họ hàng sẽ phải chôn. Ta nghèo, ta khổ là vì kiếp trước ta gì, ta không biết tu phúc, không biết tích đức. Nay nghe được cái bài giảng của thầy thì ngộ ra, hiểu ra, và không một chút gì, không một chút đắn đo. Bà cụ ấy bắt 3 chuyến xe, gửi sáng ra gửi người ta gì, gửi người ta bán cái vĩnh rau muống và gì, bắt 3 chuyến xe lên tới đây và gặp thầy, trình bày là gì, con muốn cúng giảng một pho tượng. Bình thường đấy, như mọi khi thầy cứ bảo thôi đi gặp các cô để các cô ấy ghi rằng các cô hồi hướng cho, nhưng mà nghe cụ trình bày tự tay tôi phải gì, phải tiếp nhận 3 triệu của cụ ấy, và tôi gì, chắp tay tôi nguyện Phật Bồ Tát hồi hướng cho bà cụ ấy gì, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp trở đi, không bao giờ sinh ra phải thiếu thốn tiền tài của cải vật chất như vậy nữa, mà không bao giờ phải sinh ra những đứa con và những người chồng mất từ khi mới cưới xong được một vài năm như vậy nữa, không bao giờ phải sinh ra những đứa con gì ngỗ ngạc, ngỗ nghịch, ngang tàng, bất hiếu như vậy nữa. Dấu sinh ở chỗ nào, công đức của gì, cũng một pho tượng của bà cụ này gì, ít nhất thì đời đời sinh thiên cho đến ngày gì, ngày tu thành chính quả. Duyên mà hội đủ thì cụ niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, khi xả bỏ báo thân này, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa. Đó các quý vị, có những gì, có những người họ học Phật như thế, chưa đi chùa bao giờ, chưa gặp tôi bao giờ, chỉ qua cái đài giảng của người bạn cho thôi. Người bạn đi về thì cho cùng cái đài thôi. Cho nên học Phật đó, không cứ là phải, cứ phải gặp tôi các quý vị mới có thể tu được. Tôi đã từng gặp Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Ngày cách tôi thì hơn 2500 năm nay. Tôi đã gặp Quán Thế Âm Bồ Tát đâu. Tại sao tôi đọc cái kinh của Ngài, chỉ có một lần rưỡi tôi phát nguyện đi tu được. Nhân duyên và ý chí, nguyện lực của chúng ta gì, có nhân duyên rồi phải có ý chí vượt qua những khó khăn vất vả, mà phải có những nguyện lực thật gì, thật cao và thật sâu, để mà gì, mà thực hành nó. Không có chúng ta thấy bị nó cuốn trôi đi mất các quý vị. Cho nên á, qua cái bài giảng hôm nay, tôi rất mong rằng trong hội trường chúng ta thì ít nhất cũng phát nguyện được một ngày 2 tháng ăn chay, gieo cái duyên lành từ ngày hôm nay. Tuy là giơ tay hay không giơ tay, giơ tay thì chắc là làm rồi, nhưng mà không giơ tay thì cũng cố gắng về thì mùng 1 ngày nào ngày rằm
hai ngày thôi.
Tập gì? Nuôi lớn cái lòng từ bi một chút, đặc biệt là các Phật tử trẻ mới đi chùa. Có thể có người đi ngay hôm nay là ngày lần đầu tiên, nhưng mà hãy cũng cố gắng đi tập. Bước đầu thì nghe này nhạt nhẽo, đang ăn thịt, ăn cá đó, mới nuốt được trôi miếng cơm đó, thì cái ngày, cái buổi đầu tiên chúng ta ăn chay á, nhạt nhẽo mà khó chịu lắm. Ăn chay ở nhà nó khác với ăn chay ở gì ở chùa các quý vị nhé. Đến chùa ăn chay thì đương nhiên, ở một cái cảnh thanh tịnh như thế này, ăn chay cùng với hàng nghìn người như thế này thì chúng ta thấy rất bình thường. Mà thậm chí ra chùa có ngày giỗ tổ, giỗ chết gì đó hay là khánh thành chùa, ăn cỗ chay thì đấy là bình thường. Nhưng mà về nhà chúng ta, trong một mâm cơm có cả đĩa thịt, đĩa cá, có cả đĩa rau, nhưng mà tay của chúng ta chỉ trỏ vào đĩa rau á, đây là một việc cực khó. Chẳng khác gì một con mèo này, một con cá rán để bên cạnh mà con mèo gì, nó ngửi ngửi một cái xong thì nó bỏ đi các quý vị. Nhưng có bao giờ con mèo bỏ đi không các quý vị? Có. Con mèo nó no thì nó gì? Nó sẽ bỏ đi. Con mèo nó ăn no rồi thì nó sẽ bỏ đi. Nhưng chúng ta bây giờ thì cái ngày hôm đó chúng ta phải như con mèo ăn no rồi ấy. Đó. Nhớ lấy cái bài giảng này, nhớ lấy gì? Lấy mẹ của Quang Mục, do thích ăn uống như thế mà đọa lạc. Cho nên chúng ta gì? Giảm đi, gieo chút duyên với Phật. Nếu sau này mình có vào đó thì gì? Địa Tạng Bồ Tát ngày còn gì cả còn cứu mình. À, đấy đấy, nghĩ như thế. Thế là đương nhiên là gì? Cái tay nó cứ lái lái sang đĩa rau thôi. Tháng hai lần đã. Mong rằng cả hội trường này đừng có phụ tôi. Có làm được không? Đừng có phụ tôi một tháng hai ngày thôi đã. Tôi cầu xin đấy. Tôi cầu xin thật sự, thật lòng đấy, cầu xin đấy. Rồi tất cả những người có duyên sau này nghe thấy tôi giảng cái đoạn này, thì tôi cũng cầu xin tất cả những người đó đấy. Đầu tiên một tháng hai ngày trải nghiệm, rồi dần dần đi, tâm của mình á, thanh tịnh, thân khỏe mạnh lên rồi thì tháng gì? Lên 6 ngày, rồi lên tháng gì? Dần dần đến tháng 10 ngày, rồi một tháng thì 30 ngày, rồi một năm thì 12 tháng, rồi tất cả cuộc đời còn lại của chúng ta. Và đến ngày nhắm mắt xuôi tay, A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí Tây Phương Cực Lạc, cảnh thánh hiện tiền ra trước mắt chúng ta, Phật thì tươi cười vui vẻ, Quan Âm cũng tươi cười vui vẻ, Thế Chí tươi cười vui vẻ, và có một vài vị Bồ Tát và vị Thánh Tăng đi theo, từ bên bước sau bước lên và nói rằng, xin tôn giả bước lên đài sen về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật. Lúc đó là gì? Họ bảo chúng ta là tôn giả, tức là một vị gì? Một vị hành giả tu tập đã đạt được cái cảnh giới là khá thiện, thuần, không phải thuần tịnh, chưa được đến mức thuần tịnh thuật thiện, nhưng mà gì? Đủ cái điều kiện để Phật rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là một tôn giả, gọi là một gì? Một đại nhân. Quý hóa lắm. Lúc đó thì không còn có cái niềm hạnh phúc nào, một cái niềm, một cái sự vui sướng nào bằng nữa các quý vị. Ở ngoài đời, người chưa lấy được vợ thì cái ngày gì? Cái ngày cưới vợ là ngày hạnh phúc nhất. Người chưa lấy được chồng thì cái ngày gì? Ngày về nhà chồng là ngày hạnh phúc nhất. Lấy vợ lấy chồng rồi, chưa sinh được con thì cái ngày sinh con, đứa con chào đời, tức là ngày gì? Ngày hạnh phúc nhất. Nhưng cái hạnh phúc của người chồng cưới được người vợ vài chục năm sau, càng yêu nhau lắm thì cái ngày chia ly, ông chồng đi trước hoặc bà vợ đi trước, ngày đó cũng là ngày là chúng ta gì? Chúng ta thương tiếc, khổ đau đứt từng khúc ruột. Đau thần gì? Đau đến gì? Thấu tận tâm can của chúng ta vì những nỗi gì? Vì những nỗi chia lìa, vì những nỗi chia cắt, vì sự biệt ly của sinh tử luân hồi các quý vị. Đó, cho nên á, niềm vui đó chỉ là một giấc gì? Một giấc mộng dài mà thôi. Còn niềm vui về Tây Phương Cực Lạc thế giới là bất sinh bất diệt. Làm được hay không thì tất cả ở chúng ta, Phật cũng không có ép. Phật không có ép chúng ta làm đâu. Phật chỉ có thuyết ra thôi, còn làm hay không là ở chúng ta. Cho nên ở đây A-la-hán dạy quang mục là gì? Nhất tâm thọ trì trì niệm danh hiệu của gì? Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Bậc Như Lai ấy, rồi tô vẽ cúng dường chùa tháp thì được công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn, và còn có thể gì? Khiến cho kẻ còn và người mất cả hai đều được lợi,
đều lợi lợi ích,
cả hai đều lợi ích các quý vị. Niệm Phật, cúng dường xây chùa, tô tượng đúc chuông, đem công đức đó hồi hướng người, người sống cũng gì? Được phúc báo, mà người chết cũng được gì? Cũng được lợi ích, cũng được phúc báo. Cho nên đem công đức ấy, trong kinh nói là đem công đức ấy để hồi hướng cho mẹ. A-la-hán dạy quang mục ấy, đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ thì khiến cho mẹ con mau thoát khỏi địa ngục khổ. Đấy, có làm được không? Làm được. Cái này tôi nghĩ là chúng ta làm được. Học Phật ở chỗ nào? Ở chỗ đấy đấy. Học Phật ở chỗ đấy.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.